Chúng tôi đến thăm nhà mẫu giáo Smart Cookies gần Regent's Park, Tây Sydney, một trong những khu vực có nhiều di dân. Nhưng học sinh ở đây không cảm thấy lạc lõng nhờ có các cô giáo nói được hai thứ tiếng trợ giúp, phổ biến nhất là tiếng Việt và tiếng Ả Rập. Hiệu trưởng của trường Hani Ibrahim cho biết giáo viên song ngữ rất cần thiết để giúp cho các cháu có cha mẹ di dân nhanh chóng làm quen với trường lớp mới.
There are certain words they relate to.
Có những từ có ý nghĩa khác nhau tùy theo ngôn ngữ nói ở nhà. Cho nên nếu các giáo viên có thể nói được thứ tiếng đó thì rất hữu ích.
Ông Ibrahim cho biết tìm được giáo viên song ngữ không phải dễ dàng, nhưng mà không thể thiếu họ cho công việc hàng ngày của nhà mẫu giáo.
Tôi có những phụ huynh không nói được tiếng Anh, vì vậy cách duy nhất để giao tiếp là phải nói chuyện với họ bằng tiếng Ả Rập.
Thống kê năm 2011 cho thấy 77% dân Úc ở nhà chỉ nói tiếng Anh, nhưng đến năm 2016 thì con số này chỉ còn có 73%. Tiếng Anh vẫn được sử dụng nhiều nhất, kế đến là tiếng phổ thông 2,5%, sau đó là tiếng Ả Rập 1,4% và cả hai tiếng quan thoại và tiếng Việt là 1,2%. Riêng tại vùng Regent's Park, những thứ tiếng này còn phổ biến hơn nữa vì chỉ có 1/4 dân số tại đây ở nhà chỉ nói tiếng Anh. Bà Amanda Kamara thuộc Hội đồng thành phố Cumberland cho biết Hội đồng cần thích nghi với các cộng đồng di dân trong địa phương.
Nhân viên chúng tôi cần phải biết các văn hóa tại địa phương, cách giao tiếp khác nhau tùy văn hóa của họ, ví dụ không nhìn thẳng vào mắt hay bắt tay người đối diện.
Đã có nhiều nghiên cứu về lợi ích của khả năng song ngữ hay đa ngôn ngữ. Phó giáo sư Chris Jones Diaz thuộc trường Đại học Western Sydney khẳng định những ưu điểm của khả năng song ngữ, nhưng nhấn mạnh điều đó chỉ có thể vận dụng trong những năm đầu đời của đứa trẻ. Tuy nhiên, thường trẻ em không biết ý nghĩa của việc biết hai ba thứ tiếng, cho nên một trong những vai trò của thầy cô giáo ngôn ngữ là phải khuyến khích đứa trẻ.
A young child growing up bilingual or multilingual may not be fluent in English because English.
Một đứa trẻ lớn lên trong môi trường song ngữ hay đa ngữ có thể sẽ không thông thạo tiếng Anh, nhưng đừng quên những kỹ năng khác mà đứa bé có được trong môi trường đó. Nhiệm vụ của chúng ta là giúp cho chúng thông thạo được mọi thứ tiếng. Những đứa trẻ này có kiến thức đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa. Các kỹ năng học hỏi, xã hội và ngôn ngữ này giúp cho đứa bé cảm thấy tự tin hơn, hiểu rõ bản sắc của nó, trở nên đa dạng về văn hóa và thuận lợi hơn về ngôn ngữ cũng như tri thức.
Thường từ thế hệ thứ hai trở đi, tiếng mẹ đẻ của di dân sẽ phai nhạt dần. Nói vậy, có người sẽ cho là thôi, chúng ta cần gì phải bận tâm, vì rồi tụi nhỏ cũng quên tiếng mẹ đẻ kia mà. Nhưng không, khác chăng ở đây là ngôn ngữ đó có được nói nhiều trong cộng đồng hay không? Giáo sư Liam Morgan giảng dạy bộ môn ngôn ngữ và văn chương cho khóa cử nhân sư phạm cấp 2 của Đại học UTS giải thích chính nhờ vậy mà những cộng đồng lớn như người Việt ở Úc có nhiều cơ hội để duy trì tiếng mẹ đẻ.
Cộng đồng người Việt là cộng đồng sử dụng ngôn ngữ của họ nhiều. Điều đó có nghĩa là cộng đồng người Việt có khuynh hướng gìn giữ tiếng mẹ đẻ. Họ không để mất tiếng mẹ đẻ hơn là các cộng đồng nhỏ hơn, nhưng cũng như các cộng đồng di dân khác. Cái khó là làm sao duy trì tiếng mẹ đẻ cho thế hệ thứ tư, thứ năm và sau đó nữa.
Toán nghiên cứu của giáo sư Morgan đã xem xét sự hiệu quả của các trường ngôn ngữ trong cộng đồng và nhận thấy rằng các thầy cô giáo đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ gìn tiếng mẹ đẻ cho trẻ con Việt Nam. Nhưng các nhà nghiên cứu cũng nói rằng người cần được thuyết phục hay giải thích nhiều hơn lại là các bậc phụ huynh.
And what we're finding, not on your part, but on the part of parents,
điều chúng tôi tìm thấy là không phải ở các thầy cô giáo mà là ở cha mẹ. Họ không biết là nên nói tiếng Anh hay tiếng Việt ở nhà với con cái và họ cần nhà trường hướng dẫn. Vai trò của các trường ngôn ngữ đã giải thích cho cha mẹ rằng họ nên nói tiếng Việt ở nhà bởi vì nhiều cha mẹ sợ rằng làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến tiếng Anh của các cháu.
Nói như vậy có nghĩa là các cộng đồng di dân tuy nói nhiều hơn một thứ tiếng, nhưng không nhất thiết là họ sở hữu kỹ năng ngôn ngữ nếu như ngôn ngữ ngoài tiếng Anh đó không được duy trì một cách hiệu quả. Giám đốc của Trung tâm Giáo dục Á Châu, nhà ngữ học Tim Mayfield, kêu gọi cần chú trọng nhiều hơn đến ngoại ngữ ở bậc trung học.
Chúng ta cần có giải pháp cho sự mất cân bằng về văn hóa trong hệ thống giáo dục khi mà trong chương trình dạy tại Úc không bắt buộc phải học một ngoại ngữ.
Ông Mayfield tin rằng người Úc sẽ có nhiều cơ hội hơn tại Á Châu nếu như nói được một ngôn ngữ trong khu vực, nhất là khi mà Á Châu hiện là nguồn cung cấp nhiều di dân nhất cho nước Úc.